Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 20 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay, khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15.
Đề xuất gia hạn thông tư 02 về cơ cấu nợ thêm 6 tháng.
Cảnh báo các hình thức lừa đảo liên quan tới ứng dụng VSSID giả mạo.
Mỹ phủ nhận việc cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công lãnh thổ Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 sẽ chính thức khai mạc tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Vào 7 giờ 15 phút, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào 8 giờ, Quốc hội tiến hành họp phiên chủ bị. Tại phiên họp, các vị đại biểu Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Vào 9 giờ, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được phát thanh truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri theo dõi. Cuối giờ sáng nay 20 tháng 5, Quốc hội sẽ bắt đầu tiến hành và sáng ngày 22 tháng 5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự. Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội trước, sau đó sẽ bầu Chủ tịch nước theo quy định. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến về 11 dự án luật. Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong 2,5 ngày.
Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024, trong hai ngày 18 và 19 tháng 5, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp, phục vụ tận tình, chu đáo gần 32.000 lượt người vào lăng viếng Bác, trong đó có hơn 1.600 lượt khách nước ngoài. Trong sáng ngày 19 tháng 5, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức cấp phát miễn phí nước uống, sữa, bánh ngọt cho nhân dân, khách quốc tế vào lăng viếng Bác.
Văn phòng Chính phủ vừa phát đi văn bản số 231 thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, thị trường vàng, tỷ giá, lãi suất và huy động vốn cho đầu tư phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương thực hiện ngay công tác thanh tra kiểm tra thị trường vàng theo đúng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ. Việc này phải hoàn thành trong tháng 5 năm 2024, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vàng. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an và các cơ quan chức năng theo quy định.
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 02 quy định về việc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đề xuất gia hạn thông tư 02 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Việc điều chỉnh thời hạn của thông tư số 02 không ảnh hưởng đến cơ chế trích lập dự phòng rủi ro do kéo dài thời gian cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với hệ thống.
Trước tình hình lừa đảo diễn biến phức tạp, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đề phòng khi bắt gặp những dịch vụ liên quan tới ứng dụng VSSID trên các nền tảng mạng xã hội. Người dân chỉ sử dụng dịch vụ từ các trang web chính thống hoặc trực tiếp đến các cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương. Người dân chỉ nên tải ứng dụng VSSID thông qua hệ thống cửa hàng trực tuyến như CH Play và App Store. Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VSSID từ các nguồn không xác định, những nguồn link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân cho đối tượng lạ.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, thời gian qua, liên tục xuất hiện một số tổ chức cá nhân mạo danh đã được Bộ và phía Úc lựa chọn để tuyển chọn và thu tiền của người lao động đi làm việc theo chương trình lao động nông nghiệp tại Úc. Tuy nhiên, Bộ này khẳng định, đến thời điểm này, chưa cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức nào đưa lao động đi làm việc tại Úc trong lĩnh vực nông nghiệp. Người lao động cần cẩn trọng, tránh đăng ký nộp tiền để phòng bị lừa đảo.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby ngày 17 tháng 5 đã công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, đồng thời nói rằng Washington đang theo dõi chặt chẽ cuộc tấn công của Nga ở đông bắc Ukraine và làm việc suốt ngày đêm để chuyển vũ khí và thiết bị đến tay lực lượng Ukraine để đẩy lùi các cuộc tấn công đó. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các trang thiết bị này chỉ nên được sử dụng để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine thay vì tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Đầu tuần trước, các nghị sĩ Ukraine đã tới Washington trong nỗ lực thuyết phục Nhà Trắng dỡ bỏ hạn chế về việc sử dụng vũ khí viện trợ.
Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, hội nghị thảo luận về cuộc xung đột Ukraine tại Thụy Sĩ dự kiến diễn ra trong tháng 6 vẫn chưa có trong lịch trình sự kiện của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trước đó, thì Thụy Sĩ thông báo đã mời hơn 160 quốc gia tới tham dự hội nghị phác thảo về một kế hoạch hòa bình Ukraine Theo yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 15 và ngày 16 tháng 6 tới. Moscow gọi hội nghị do Thụy Sĩ đề xuất là vô nghĩa và cho biết họ sẽ không tham gia ngay cả khi được mời.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nước này đang đầu tư khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ để tăng cường an ninh và răn đe ở biên giới với Nga và Belarus. Theo Thủ tướng Ba Lan, dự án Chaos bao gồm xây dựng các công sự quân sự phù hợp đã bắt đầu. Kể từ khi diễn ra cuộc xung đột Ukraine vào năm 2022, quan hệ giữa Ba Lan với Nga và Belarus ngày càng căng thẳng. Ba Lan đã tăng cường chi tiêu quốc phòng, đồng thời cáo buộc Belarus và Nga cố gắng gây bất ổn cho Ba Lan.
Chính trường Israel ngày một rối ren khi chiến dịch quân sự của nước này ở dải Gaza đang đào sâu hơn nữa những chia rẽ trong nước. Hai trong số ba thành viên trong nội các chiến tranh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cảnh báo sẽ rút lui nếu nhà lãnh đạo Israel không thể đưa ra một kế hoạch hợp lý cho dải Gaza thời hậu chiến. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz hôm 18 tháng 5 cảnh báo sẽ rút khỏi nội các chiến tranh nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu không đưa ra được một kế hoạch chiến tranh mới trước ngày 8 tháng 6. Tối hậu thư của ông Benny Gantz tiếp tục làm sâu sắc thêm những rạn nứt trong chính phủ Israel và tăng thêm áp lực chống lại Thủ tướng Israel. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích trong nước và quốc tế đối với các chính sách của ông Netanyahu tại Gaza.
Ngày 19 tháng 5, Phó Thủ tướng Slovakia Robert Kalinak cho biết, tuy Thủ tướng Fico không còn bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tình hình sức khỏe vẫn nghiêm trọng và cần được chăm sóc tích cực. Trước mắt, Thủ tướng Fico vẫn sẽ ở lại bệnh viện. Slovakia là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đây là vụ ám sát lớn đầu tiên nhằm vào một lãnh đạo châu Âu trong gần 20 năm qua. Lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế đã lên án hành vi ám sát.
Bất ổn tiếp diễn tại quần đảo New Caledonia, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương, đã khiến chính phủ Pháp quyết định hủy bỏ kế hoạch rước đuốc Olympic mùa hè 2024, chặng New Caledonia. Tính đến ngày 18 tháng 5, các vụ bạo lực diễn ra suốt 6 ngày tại New Caledonia đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, nhiều ô tô và tòa nhà bị đốt phá. Biểu tình và bạo lực nổ ra khi Hạ viện Pháp bỏ phiếu ủng hộ dự luật điều chỉnh một số quy định đối với vùng lãnh thổ hải ngoại này. Khoảng 1.000 binh sĩ và cảnh sát Pháp trang bị vũ khí hạng nặng đã được điều động tới thủ phủ Nomea của New Caledonia để phối hợp cùng lực lượng sở tại tuần tra trấn áp những người biểu tình quá khích và lập lại trật tự an ninh công cộng.
Bộ Nông nghiệp Trung Quốc vừa đưa ra thông báo phát hiện các trường hợp cúm ở gia cầm hoang dã tại miền Tây nước này. Cụ thể, hai quận ở tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc đã xác nhận 275 trường hợp nhiễm cúm ở các mẫu bệnh phẩm từ mòng biển Palas đã chết và các loài chim hoang dã khác. Thông tin này đã khiến dư luận không khỏi hoang mang trong bối cảnh có lo ngại về những nguy cơ từ cúm gia cầm sau đợt bùng phát lây nhiễm sang đàn gia súc đang xảy ra ở Mỹ.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. 22 giờ đêm qua, các sân cỏ nước Anh đồng loạt diễn ra 10 trận đấu thuộc vòng hạ màn ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024. Và đã không có bất ngờ nào xảy ra khi Man City đã giành chiến thắng trước West Ham để trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giành 4 chiếc vô địch Premier League liên tiếp. Trong khi đó, đã 2 thập kỷ trôi qua, thế nhưng Arsenal vẫn chưa thể chạm tay vào chiếc cúp bạc Premier League.
Ở các giải đấu hàng đầu châu Âu khác, cũng không có bất ngờ nào ở vòng cuối khi mà vào tối thứ Bảy vừa qua, Bayern Leverkusen đã khép lại Bundesliga 2023-2024 với 28 chiến thắng và 6 trận hòa, qua đó giành chiếc đĩa bạc Bundesliga sau 10 năm thống trị của gã khổng lồ Bayern Munich. Ở La Liga, Real Madrid cũng đã giành chức vô địch sớm trước 4 vòng đấu.
Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định Juventus không đàm phán với bất cứ huấn luyện viên nào khác ngoài Thiago Motta. Lão bà coi vị huấn luyện viên của Bologna là lựa chọn hàng đầu, thay thế ông Allegri.
Giám đốc của Bayern, Max Eber, khẳng định De Zerbi không phải là ưu tiên số 1 của họ và vị huấn luyện viên người Italia không dẫn dắt hùm xám thay thế Thomas Tuchel như đồn thổi. De Zerbi cũng vừa xác nhận chia tay Brighton.
Theo The Guardian, Brighton sẽ liên hệ với Kieran McKenna để thuyết phục ông thay thế De Zerbi. Cựu trợ lý Man U Kieran McKenna vừa gây tiếng vang khi giúp Ipswich Town thăng hạng Premier League sau 22 năm rớt hạng.
Theo Marca, Los Blancos sẽ công bố gia hạn hợp đồng với Modric trong hôm nay theo giờ địa phương. Lão tướng Croatia chấp nhận giảm 50% lương để ở lại Bernabeu thêm một năm nữa.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, trong đêm qua và sáng sớm nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong ngày hôm nay, hầu khắp Bắc Bộ vẫn xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng, nhưng vùng mưa vừa mưa to sẽ tập trung ở khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ, với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực vùng núi và trung du ở khu vực phía đông Bắc Bộ, lượng mưa giảm còn 20 đến 30 mm, nhưng vẫn có nơi trên 70 mm, nên nguy cơ xảy ra tình trạng lũ quét và trượt lở đất là vẫn còn cao. Sáng sớm nay, miền Trung cũng đã xuất hiện mưa, trong đó khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to. Trong ngày hôm nay, Thanh Hóa, Nghệ An thậm chí là cả Hà Tĩnh sẽ có mưa cả ngày, có lúc có mưa vừa mưa to kèm theo dông. Nhiệt độ cả ngày không vượt quá ngưỡng 30 độ. Trong khi đó, các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế hôm nay cũng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 29 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, chiều tối thì sẽ có mưa rào và dông, cục bộ cũng có điểm mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này ở mức vừa phải, phổ biến từ 32 đến 35 độ. Mưa dông về chiều tối được dự báo cũng sẽ xuất hiện ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay, với diện mưa sẽ đạt mức rải rác, tức là trên 1/2 diện tích của khu vực. Lưu ý, cục bộ có những điểm mưa vừa mưa to với lượng từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy hiểm, nên người dân cần lưu ý.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.